ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Giăng, Phúc âm Giăng đoạn 14 từ câu 1 đến câu 7. I will be reading from the Gospel of John chapter 14 verse 1 to 7 làm nền tảng cho sự giảng dạy lời Chúa buổi sáng hôm nay. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, ta đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thôma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng: Ngươi biết cha, biết ta thì cũng biết cha ta. Và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng ta đã đưa dẫn, Chúa đã đưa dẫn mục sư Jimmy Khánh Nguyễn đến cùng với chúng ta buổi sáng hôm nay. Ông sẽ là diễn giả chính cho English Ministry trong chương trình tiếng Anh. Do vậy buổi sáng hôm nay trong cái giờ này, mục sư Jimmy Khánh sẽ chia sẻ lời Chúa cho chúng ta. Mục sư Khánh là mục sư cộng tác ở tại Hội Thánh South Bay, là một người sinh hoạt và là hướng dẫn đoàn thanh niên cũng rất là lâu. Chúng ta, ông cũng đi giảng dạy cũng như huấn luyện nhiều nơi cho đoàn thanh niên Tin Lành của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mục sư đã dành thời giờ đến tham dự trại với chúng ta buổi sáng hôm nay, và ông sẽ chia sẻ lời Chúa về The Source of Truth buổi sáng hôm nay. Xin mọi người chúng ta cùng hoan nghênh mục sư Jimmy Khánh buổi sáng hôm nay.
Để cảm tạ Chúa và cảm kính chào các mục sư và các anh em ở trong Chúa. Hôm nay tôi có lời mời của mục sư Linh và cũng thấy là rất là quý, tại vì cũng tới đây 7 năm trước tới trại này và nhóm ở bên kia, và tôi cũng thông dịch cho mục sư Nguyện và cũng rất là thấy là Chúa ban phước cho Hội Thánh và tất cả trại đây. Thì khi mà được mời tôi rất là vui mừng. Tôi thấy được một việc mà Chúa làm là đem các em trẻ lên và thấy được các em rất là ngoan, ngồi chung với Hội Thánh và thờ phượng chung. Thì vậy bữa nay tôi cũng xin giảng bilingual, là nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh, để cho các em có thể hiểu lời Chúa. Thì trước khi mình học lời Chúa, tôi xin cầu nguyện. Cảm tạ Chúa và cho chúng con một ngày tốt đẹp Chúa sắp đặt cho chúng con tới đây để thờ phượng Ngài. Vì vậy chúng con yêu mến Ngài, và Ngài đã hướng dẫn chúng con để hiểu lời Ngài và hiểu chân lý của Ngài là Chúa Giêsu Christ sống lại và ở chung với chúng con bây giờ trong Chúa Thánh Linh. Vì vậy chúng con xin mời Chúa vào lòng chúng con, nói lời Chúa với chúng con để chúng con có thể hiểu được Ngài và biết được Ngài rõ ràng hơn. Chúng con thờ phượng Ngài. Vậy chúng con cảm tạ Ngài. Rồi xin Chúa dùng miệng của con để nói với lòng của tất cả anh em chúng con ở đây, để chúng con nghe được và sẽ hướng về Ngài và thờ phượng Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con cầu nguyện trong Chúa Giêsu Christ.
Amen. Okay, so first thing first. When we talk about the source of truth, well, we have to define what truth is. Now, when you look up truth, it's a pertaining to the actual event of what happened or will happen. And so, when you hear the news, current event, a lot of times you don't realize that they report certain truth, but not all truth. It's what I call half truth.
And they would choose whatever truth they want to present. And even in history, you sit in history class, you know that history books are written in certain perspective. And so you don't get all the truth. And so the world trying to shape us in these, believing in these half-truths. And that's the condition that we are raised in. And even to the point where they would deny certain truth that is, I would say, is discovered later. And one example I like to talk about is the truth of Jesus' death and resurrection. Now, at that time, the people saw Jesus, but then there's a half-truth circulating, meaning that the religious leader would tell them that, oh, Jesus is not really rise from the dead. You know, the disciples stole his body, and then they would, you know, find this lookalike. So then he would go around pretending to be Jesus, right? So this truth, this half-truth actually circulated for many hundred years after Jesus' resurrection. And so we know that the world, if it could do whatever it can, it will sell you the half-truth and let you believe it. But for us, we have to know that there is a truth, and there's an absolute truth that we must acknowledge and believe. And, you know, when they say, you know, if science cannot prove it, then it's not really true, right? But to me, when I study science, to me, science proves that there is the truth. Now, the resurrection, though, when you talk about the resurrection, you cannot prove that with science. Why? Because it's a miracle. So science would deny the miracle, but science will prove that there is an order of God that is prevalent in our world. But they would deny certain truths like the virgin birth and absolutely the resurrection. So what do we believe? What the Bible tells us. Because why? It is the truth of God and has existed over 2,000 years. So, thì chúng ta trước khi chúng ta nói về cái chân lý hay là cái sự thật, lẽ thật, thì chúng ta phải hướng về cái thời gian bây giờ. Tại vì thời gian bây giờ đó, chúng ta đang sống trong một cái thời gian rất là nguy hiểm cho cái lẽ thật hay là cái chân lý của Chúa. Tại vì sao? Trong tin tức chúng ta nghe, nó không có nói cho chúng ta rõ ràng cái gì là đã xảy ra, nhưng mà nó nói một phần thật, một phần giả, để cho mình có thể tin theo cái lý thuyết của họ. Thì vậy, trong lịch sử cũng vậy, chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta cũng biết là sách của lịch sử là viết trong một cái môi trường là họ muốn mình tin về cái gì đó để cho mình có thể theo cái lý trí của họ. Thì lúc đó thì họ viết chỉ có một phần thật thôi, chứ không phải là tất cả là thật hết. Thì vậy nên một cái ví dụ mà chúng ta thấy đó là thế gian này đang coi như là phủ nhận một sự thật, đó là trong sự chết và sự sống lại của Chúa. Tại vì sao? Trong sự sống lại của Chúa thì họ nói là không có thể nào một người mà chết đã sống lại. Nhưng mà trong Kinh Thánh là nói về 2-3 người sống lại, đã chết rồi mà sống lại. Nhưng mà họ không có thể nào đoán, coi như là chứng minh được qua cái science và cái hóa học. Vì vậy nên khoa học, thì vì vậy tôi thấy là nếu mà chúng ta nếu tin khoa học không á, thì chúng ta không có thể nào mà tin Chúa sống lại được. Nhưng mà chúng ta tin Chúa sống lại tại vì chúng ta chứng kiến được qua những người mà đã thấy Chúa sống lại. Vì vậy chúng ta không có thể nào mà nghĩ là lời thật hay là lẽ thật nó có thể từ thế gian này tới với chúng ta, nhưng mà chỉ từ lời Chúa. Nhưng mà tôi cũng muốn hỏi một câu là nếu mà không có lẽ thật thì chúng ta có thể sống được không? Chúng ta có thể vui chơi và tất cả coi như là sống thoải mái và vui vẻ không? Không. Sẽ trả lời tại sao không. So the question that I'm gonna ask for us to think about is, if there is no truth, there is no absolute truth, can we live our life in peace, get along with everybody, and have just a good life if there is no absolute truth? So think about that, have an answer in your mind, and we're going to look through the scripture and see how that is not possible. Thì chúng ta sẽ học qua lời Chúa và thấy tại sao nếu mà chúng ta không có lẽ thật, không có chân lý của Chúa, thì chúng ta không có thể nào sống được một đời sống với Chúa và một đời sống có cách ý nghĩa. Tại vì sao? Cái lời thật, cái chân lý nó cho chúng ta, giúp chúng ta tin cậy Chúa và tin cậy nhau. Nó cũng cho chúng ta một cái mục đích và cái ý nghĩa để chúng ta sống. Và sau đó nó cho chúng ta một cái hy vọng. Là ba cái: sự tin cậy, mục đích và hy vọng để cho chúng ta sống được. Nếu mà chúng ta ngó lại đời sống chúng ta mà chúng ta không có tin cậy Chúa hay là tin cậy nhau, không có cái mục đích của cái đời sống chúng ta, không có ý nghĩa gì cho đời sống chúng ta, và không có cái hy vọng cho chúng ta nữa, thì khi mà chúng ta trải qua một cái khó khăn nào đó, nó rất là khó để chúng ta sống. Và nhiều các em trẻ trong nước Mỹ và trong nước Pháp tôi biết, tại vì có bạn tôi có hầu việc Chúa bên đó, nó dân trẻ bây giờ tự tử nhiều nhất trong lịch sử của chúng ta. Tại vì sao? Các em bây giờ không thấy ai là tin cậy được hết, không thấy cái mục đích nào hay là ý nghĩa gì cho đời sống hết, và cũng không có cái hy vọng là các em có một cái đời sống nào tốt đẹp trong tương lai hết. Nên các em làm cái gì? Đôi khi các em gặp bạn trai gái rồi coi như là break up thì các em không thấy cái gì mà tốt đẹp hết, chúng ta các em lại tự tử. Hay là các em ra trường rồi thiếu nợ, rồi các em không có trả tiền được thì các em cũng chán đời và tự tử. Thì mình không hiểu tại sao, nhưng mà lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta biết. Trong Giăng 17 câu 3 nói cho chúng ta biết rằng: xin Cha lấy lẽ thật khiến cho họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Trong đây nói về cái sự nên thánh hay sự trở thành thánh hóa với Chúa, sanctify me in the truth. Là sao cái chữ này giúp cho chúng ta hiểu ba bộ phận đó: tin cậy, mục đích và hy vọng của chúng ta ở đâu. Tại vì sao? Cái nghĩa thánh hóa này hay là nên thánh nghĩa là chúng ta được cách riêng ra, Chúa giữ chúng ta riêng ra cho Chúa, và Chúa sẽ làm cho chúng ta được thánh hóa. Thì cái này nói vậy thì mình hiểu tin cậy là sao. Tin cậy là sao? Là Chúa chọn chúng ta giống như Chúa chọn Abraham, mà Chúa riêng biệt ra Abraham để cho Chúa dựng lên một nước Israel. Thì chúng ta cũng đang được Chúa chọn ra để Chúa làm gì? Là một dân tộc của Chúa qua đức tin của chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta sẽ được làm gì? Được thánh hóa. Là chúng ta không có cái mục đích của chúng ta không phải là sống trên thế gian này để vui chơi, nhưng mà sống một cái mục đích là thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Và sau đó cái sự thánh hóa đó nó giúp cho chúng ta có hy vọng. Là sao? Chúng ta không có sống một đời sống trong tội lỗi nữa. Không biết ông bà anh chị em nghĩ sao, nhưng mà khi mà tôi thấy được cái tội lỗi của tôi đó, tôi không muốn sống với tội lỗi của tôi nữa. Mà nếu mà chúng ta không có cái hy vọng là Chúa sẽ từ từ giúp chúng ta bỏ đi cái tội lỗi đó, thì làm sao mà chúng ta có thể sống coi như là vui vẻ được? Tại vì mỗi ngày chúng ta có tội lỗi với Chúa, mỗi ngày chúng ta có làm việc xấu xa đối với Chúa. Vì vậy chúng ta không có thể nào hiểu biết được là nếu mà chúng ta nhờ sức của chúng ta không á, thì không bao giờ chúng ta có thể sống được một cái đời sống vui vẻ với lòng của chúng ta. Vì vậy tôi thấy cái chữ nên thánh là thánh hóa giúp cho ta tin cậy Chúa đã chọn lựa chúng ta, thấy mục đích của Chúa giúp chúng ta làm con cái của Chúa, và giúp chúng ta có cái hy vọng để chúng ta sống với Chúa một đời sống thánh hóa với Chúa. Cái đó là tốt đẹp cho chúng ta, và đó là đời sống mà chúng ta thích thú để sống với Chúa. So we go back to the question. You remember the question? No. The question is, if there's no absolute truth, can you live a good life? And the word of God tell us in John 17:17, he says, Jesus says, sanctify them in the truth. Your word is truth. So now we have to come back to the scripture as the absolute truth. Now the word sanctify help us to understand three parts of our what give us good life. That is trusting in God and in one another, in giving us a purpose for life, and in giving us a hope. When things in the world goes wrong, what do we hope in? And so the word sanctify help us understand that, because when God chose us as his son and daughter, he prepared for us a way, a purpose of living that give us a new life in Christ. And he gave us a hope, because no longer we have to be in despair about our own sinfulness. I don't know, maybe you grew up in the church and you always taught that, you know, you were a sinner and all that stuff, but I didn't grow up in the church. And I didn't think that I was a sinner. I was a good kid. But when God's word convicted me that I'm a sinner, I didn't want to be in sin anymore. But how can I fight my sin? How can I, you know, go and get a book and help me read and say, here's the way you stop sinning? No, it doesn't work like that. The word sanctify here is a verb that is passive, meaning God is doing this work in you. And therefore, when he sanctify you, he will make you sinless. You understand that? That is your hope. That someday you will be made holy like Jesus Christ. You will be made holy like the God that you worship. And that's the only way we can worship him, is we become holy. Because they say, why? Be holy as I am holy. So this word gives us hope, gives us purpose, gives us trust in God, that he who promises us will do it. Right? But here, we find ourselves in the story of Jesus and the disciple in John 14. Most of us can identify with this, because this is where the part where Jesus told his disciple, I'm going to go and die on the cross. And they say, what? Right? Wait a minute, Jesus. You can't do this. Why? Why would they object to that? They say that I follow you. I left my family. I left my job. I left my everything, my career, all of it, and I follow you. So now you're going to tell me you're going to go die on the cross? That's not good, right? If you leave everything to follow this person because you believe this person has something to do, good thing, that they believe that he would redeem Israel, then they would be part of a leader to lead Israel into this glorious nation like this time of David and Solomon again. And they left everything. And now Jesus is going to say, well, I'm going to go to the cross and die. This one would break your heart. I don't know if you left everything for anything yet, right? Maybe you fall in love with a girl or a boy, and you think that, oh, this is the world, this person is the world to me, and then they broke up with you, and then you lose everything, right? If you have that experience, I had. It's not about girlfriend, but it's about my aunt. When they told me, when I was about 7 or 8 years old, and they told me that she has cancer, I love her. You know, if I live with my mom, my dad left for America already, so I live with my mom, and when my mom's busy, I live with her. So she was like my second mom. And when they told me that she had cancer, I was like, no way. I don't believe you. And so my heart was troubled. But when I see her buried and dead and no coming back, I lose trust. I don't trust anybody. Because why? Adult would tell you, oh, it's be okay. I say, it's not okay. I just lost my second mom. And then I don't have any purpose. Because why? Life just ends. And that's it. What's the point? And lastly, where's the hope? She's not coming back. She's gone. And so some of you may understand and identify with this problem with our heart, is that our heart become troubled. And Jesus say that in John 14, verse 1. He said, let not your heart be troubled. Because after he said he was going to go and die on the cross, he washed their feet and everything. We'll learn more about that later. And then he said, not let your heart be troubled. I was like, come on, Jesus. You just tell us that you're going to take everything that we gave up and become nothing. And then tell us, don't let your heart be troubled. That's like a salesman to you, isn't it? Right? He sell you a great product. You go, oh, wow, this is great. And you play with it or you use it for like a year and it broke. How can my heart not be troubled? And so the few words that he say to us after that, I will come back to that. But think about what he will say that will make your heart not be troubled. Okay? Thì chúng ta cũng thấy là khi mà chúng ta nhận biết được Chúa đã kêu gọi chúng ta và Chúa sẽ làm chúng ta được thánh hóa, Nhưng mà trong cái việc làm đó, chúng ta cũng phải trải qua một cái khó khăn. Là sao? Là chúng ta sẽ gặp mọi điều như là bối rối trong lòng của chúng ta. Tại thì chúng ta tìm chúng ta cái câu chuyện của Chúa và các môn đồ của Chúa nói chúng ta thấy được là chúng ta cũng sẽ trải qua cái thời gian mà trong lòng của chúng ta sẽ bối rối. Là sao? Các ông môn đồ này bỏ hết gia đình, việc làm, cứ như là bà con rồi bỏ hết để đi theo Chúa. Tại vì họ tin Chúa là Đấng Messi, họ tin Chúa sẽ dựng lại nước Israel, thì họ muốn làm cái việc đó. Họ thấy cái việc làm đó có cái mục đích trong đời sống rất là vui, và có một cái lý do mà họ sống nó mạnh mẽ, nó cho cái energy của họ để họ đi làm cái việc này. Nhưng mà khi Chúa nói với họ Chúa sẽ đi lên thập tự giá và chịu chết, thì họ suy nghĩ sao? Nếu mà mình bỏ hết việc làm của mình bỏ gia đình của mình đi hết để làm một cái việc nào đó, nhưng mà cuối cùng cái việc đó trở ra sự chết, nó không còn gì hết, thì chúng ta làm gì? Có nhiều ông đi làm stock, coi như là đó, là làm sao đó mất hết tiền của người ta rồi tự tử luôn. Tại vì sao? Cái việc làm đó là quá quan trọng mà thấy nó coi như là xuống hết rồi, không còn gì nữa, thì cái lòng họ cũng bối rối chứ. Mà bối rối thì làm gì? Tự tử. Chứ cái đó chỉ một cái giải quyết thôi. Nhưng mà Chúa cho chúng ta một cái giải quyết khác, một cái giải quyết chúng ta nên hiểu và chúng ta nên học thêm. Nó là rất là ngắn gọn, nhưng mà nó nói chúng ta hai điều. Trước hết, tin Chúa. Cái này thì mình thấy nó dễ quá phải không? Chỉ tin Chúa thôi. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời. Tin Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta nói đi nói lại là Đức Chúa Trời là sao? Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời là có một cái quyền năng là sovereignty, là có tể trị. Nếu mà chúng ta tin chỉ hai điều đó thôi, Chúa là Đấng tạo hóa và Chúa có quyền năng tể trị trên trái đất này, thì lòng của chúng ta cũng bình vững một chút chứ. Tại sao? Khi mà tôi nói với các em là bà dì của tôi bị ung thư, nếu mà tôi tin Chúa là Đấng tạo hóa, thì tôi cũng phải tin là ung thư cũng là một việc mà Chúa dựng lên. Không biết cái ý của Chúa ra sao, nhưng mà mình phải tin rằng mọi cái việc mà Chúa dựng lên là trong cái quyền của Chúa và trong cái ý của Chúa. Nên mình cũng phải, mình không hiểu hết, nhưng mà mình cũng phải tin là cái đó là trong cái plan, trong cái ý của Chúa mà Chúa đã làm ra. Mà tể trị coi như là sao? Chúa có thể cứu được người bị ung thư, mà Chúa có thể để cho một người ung thư chết. Tôi có một em ở trong hội thánh của tôi, em chỉ có 17 tuổi thôi, nhưng mà từ 14 tuổi em đã có ung thư máu. Thì sau đó chữa trị đồ hết, nhưng mà em vẫn qua đời khi mà em 17 tuổi. Thì trong lòng tôi thấy, nếu mà tôi không tin Chúa thì tôi nghĩ sao? Chúa này là ác quá. Sao mà một người trẻ vậy mà bị ung thư? Tôi cũng là một nghề của tôi là vật lý trị liệu, và tôi cũng trị mấy em là có ung thư nhỏ từ 2-3 tuổi vậy đó. Mà qua 2-3 năm thì các em cũng coi như chết. Mà nếu mà tôi không tin Chúa có cái ý định cho chúng ta ung thư, hay là chúng ta Chúa không có cái control, không có cái quyền năng qua cái ung thư đó, thì chúng ta sẽ bối rối. Chúng ta sẽ như tôi, mà tôi làm vậy mà tôi thấy không tin Chúa là tôi cũng bỏ đi. Thôi Chúa này ác quá, giết đứa nhỏ vậy đó. Nhưng mà chúng ta không có nên nghĩ vậy. Chúng ta phải hiểu là trong cái ý định của Chúa, Chúa cho mọi việc nó xảy ra, mà cái việc này không có là chấm dứt. Mình nên hiểu đó. Tại vì câu thứ hai đó, Chúa nói với ta cái này là cái chân lý, cái thiết lập của chân lý trong cơ đốc nhân của chúng ta là sao? Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, ta đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại và đem các ngươi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cùng ở đó. Cái này là một lời hứa của Chúa mà Chúa cho các môn đồ biết. Mà cái này là một cái thiết lập, một cái chân lý rất là quan trọng cho chúng ta. Là khi mà Chúa nói với các môn đồ đó là Chúa lên thập tự giá sẽ chết. Nhưng mà cái sự chết của Chúa không có phải là cái cuối cùng, không có phải là cái end of the story, nhưng mà nó chỉ bắt đầu. Cái sự chết của Chúa là một cái bắt đầu cho chúng ta. Nên khi mà chúng ta trải qua một cái gì khổ khăn, hay là một cái gì khổ khăn, hay là một cái gì nó đau lòng cho chúng ta, làm cho lòng chúng ta bối rối. Tôi biết có mấy bà cụ trong nhà hội thánh tôi mắc hai đứa con trai. Chỉ có hai đứa con trai thôi mà mắc hai đứa con trai trong vòng một tháng. Cái lòng của bà đó rất là bối rối, phải không? Nhưng mà làm sao mà bà tiếp tục đi nhà thờ hầu việc Chúa, tiếp tục ca ngợi Chúa? Tại vì sự chết của con bà không phải là cái cuối cùng của câu chuyện của bà và câu chuyện của Chúa với chúng ta. Thì chúng ta phải hiểu cái này á, cho dù chúng ta mất hết việc làm, gia đình, nhà cửa, xe cộ, mất hết đi nữa, chúng ta, lòng chúng ta không nên bối rối. Tại vì cái này không phải là cái cuối cùng của chúng ta, thì chúng ta mới có hy vọng được, chúng ta mới tin cậy được, và chúng ta với gì? Có mục đích là chúng ta vẫn sống cho Chúa. Thì chúng ta nên hiểu cái này là lời của Chúa. Mà trước khi tôi xin nhắc lại một cái, trước khi chúng ta tới với lời của Chúa, chúng ta phải biết Chúa là ai. Tại vì sao? Cái câu thứ hai đó là chỉ không phải là chỉ tin Chúa trời không nữa, mà sao nữa? Hãy tin ta nữa. Lời của Đức Chúa Trời chúng ta tin, nhưng mà tại sao phải chúng ta phải tin theo thêm Đức Chúa Giêsu nữa? Đức Chúa Giêsu là ai? Mà lời Đức Chúa Giêsu có tin cậy được hay không? Thì chúng ta phải tìm hiểu hết về Chúa Giêsu Christ. Khi mà tôi mới tin Chúa, tôi không biết gì hết, tôi không biết về Chúa Giêsu là ai hết, nên tôi phải học. Mà khi mà tôi học, tôi thấy gì thắc mắc tôi cũng hỏi mục sư. Mà khi mà mình tìm hiểu tất cả phúc âm và tất cả kinh thánh đó, nói về Chúa Giêsu mà chúng ta chấp nhận đó là sự thật, thì chúng ta với từ từ chúng ta phải tin lời của Chúa. Tại vì tôi có thể nói đây với ông bà anh chị em, nhưng mà không có thể lúc nào mà ông bà anh chị em có thể tin cậy được cái lời mà tôi nói, chừng khi Chúa nói chuyện với ông bà anh chị em. Thì tôi thấy ấy, nhiều lần đó là các ông bà anh chị em, hay là có nhiều môn đồ của Chúa trải qua một cái gì khó khăn trong đời sống của họ đó, họ lại tới với mục sư hỏi giờ tôi làm gì mục sư. Rồi thiệt ra nhiều người cũng nói là đọc kinh thánh thêm, cầu nguyện thêm, đi làm này đi làm kia. Nhưng mà tôi trải qua một cái sự hiểu biết á, là tôi nói với người đó nên làm này, nên làm này, nên cầu nguyện Chúa, nên đọc lời Chúa. Nhưng mà mình tìm kiếm Chúa trong cái đó, chừng nào Chúa nói chuyện với mình. Khi mà chúng ta chỉ đọc kinh thánh để cho biết được cái information đó, hay là chúng ta chỉ cầu nguyện để cho Chúa làm theo cái ý của chúng ta đó, thì lúc đó chúng ta chưa biết ý của Chúa, mà chưa nghe lời của Chúa nói với chúng ta. Nên dễ chúng ta theo Chúa khi mà mọi việc nó coi như là nó bình an, mọi việc nó không có gì trải là bị đau lòng hết. Nhưng mà khi mà chúng ta có gì trong đời sống chúng ta xảy ra mà chúng ta không có quyết định được, hay là nó ngoài ý của chúng ta, thì lúc đó chúng ta lòng bối rối. Thì tôi chỉ nói với ông bà anh chị em là giống như tôi đi tìm kiếm Chúa, chừng nào tôi nghe Chúa nói với tôi cái gì. Tại vì cái khó khăn nhất mà tôi nói chuyện với các con gái Chúa là sao? Khi mà tôi hỏi họ, anh chị có nghe gì Chúa nói chuyện với anh chị hay không? Hay là anh chị có thấy Chúa làm việc gì trong đời sống anh chị hay không? Cái đó không biết, hai câu đó nó rất là khó trả lời. Mà nó khó trả lời tại vì sao? Tại vì mình phải công nhận là mình không biết Chúa rõ ràng. Mình có thể biết lời Chúa, nhưng mà mình không biết Chúa thân mật. Mình không có nghe Chúa, mình không có thấy Chúa. Thì là mình một giống như một người đuôi mà một người điếc, chỉ biết ai dẫn mình đi thôi. Mà sau đó mình sẽ biết rằng, mình sẽ tìm hiểu ra là khi mà mình đi mà mình điếc, mà mình đuôi vậy đó, thì mình không có enjoy được cái đường đi với Chúa. Không biết anh chị, ông bà anh chị em có thấy được cái việc đó hay không? Khi mà mình đi mà mình đuôi mình điếc á, thì cái đường đi nó đường đi nào cũng được hết. Mình chỉ nghĩ là mình đi tới thiên đàng thôi, chứ mình không có enjoy cái journey, enjoy cái walk with God. Thì lời Chúa đây nhắc nhở chúng ta, mình phải tin cậy Chúa. Và sao Chúa đã chọn lựa mình đã có mục đích, thì làm sao nữa mình hy vọng cho Chúa. Nhưng mà trong đó mình phải biết Chúa đang nói chuyện với mình, và Chúa giảng cho mình, cho mình thấy được cái việc làm của Chúa trong đời sống của mình. Thì lúc đó khi mà mình gặp cái gì đó đó nó trở ngại trong đời sống chúng ta, thì cái lòng của chúng ta chỉ phải bình vững và đi với Chúa, mà có cái gì, có sự vui, có sự joy trong đó. Thì chúng ta thấy cái ví dụ là sao? Tôi làm ở trong nursing home, tôi thấy nhiều người lắm. Nhưng mà có một người vô đó, mà có hai người vô, một người là như là than lan nhiều chuyện lắm, rồi một người bình tĩnh vui vẻ. Nhưng mà mình ngó vô cái bệnh tật của người ta, có cái người mà vui vẻ là có nhiều bệnh hơn cái người mà than lan. Tại sao vậy? Một người là tin Chúa, một người không tin Chúa. Nó sẽ cho chúng ta cái bằng chứng rất là rõ ràng. Không có cần tôi không có, mình đi vô bệnh viện mình đâu cần đeo cái thập tự giá gì bự lắm, phải không? Nhưng mà họ biết mình là người tin Chúa tại vì mình vui vẻ trong cái bệnh tật của mình. Mình không có cần biết bệnh tật này sẽ dẫn mình đến sự chết hay không, nhưng mà cái sự bệnh tật hay là sự chết nó cũng không phải là cái cuối cùng của đời sống của chúng ta. Thì vậy chúng ta mới vui được. Trước khi tôi tin Chúa, tôi cũng không biết tên tôi là gì hết. Tên tôi là Khánh, phải không? Jimmy Khánh. Nhưng mà một sư Thủy cũng nói là tên Khánh là vui, phải không một sư? Tôi cũng không hiểu nữa, ba má tôi đặt cho tên tôi vậy, nhưng mà tôi cũng không có vui gì. Trước khi tôi tin Chúa hả, tôi buồn lắm. Tại sao? Đẻ trong 1975, các ông bà cũng hiểu rồi, phải không? Nhà tôi trước khi đó là cũng giàu có, nhưng mà sau đó thì nghèo, không có nhà nữa, phải đi ở bà dì ông chú này, rồi mình phá quá mà la hoài, không rồi ba cũng không có ở đó nữa, thì người ta la má cũng phải chịu, rồi mình cũng buồn, mà không có ai coi như là nói cho mình một cái gì vui vẻ hết. Rồi tôi qua đây cũng vậy, ba tôi đi làm 7 ngày một tuần, không có thì giờ cho tôi. Đi học thì cũng tốt nhưng mà không có bạn, tại vì mình không biết nói tiếng Anh. Thì nó rồi thấy nhiều bạn có bạn gái, mình lại không có bạn gái nữa. Thì nó dẫn tôi tới một cái buồn mà tôi chán đời. Mà chỉ có từ khi tôi tin Chúa rồi tôi mới thấy sự vui lòng. Không phải là tôi có girlfriend right away. Khi mà tôi tin Chúa là 25 tuổi, nhưng mà tới 32 tuổi tôi mới có girlfriend. Thì nhưng mà tôi vẫn vui trong lòng. Tại vì cái đó là cái việc làm mà cho chúng ta hiểu được Chúa đã chọn lựa chúng ta. Chúng ta phải tin cậy cái đó. Và chúng ta có một cái mục đích là chúng ta hầu việc Chúa, biết Chúa và tôn vinh danh của Chúa. Thì lúc đó khi mà chúng ta gặp cái gì đó chúng ta không có thích lắm, nhưng mà chúng ta có cái hy vọng là cái việc này cũng sẽ qua. Và chúng ta có Chúa chờ đợi chúng ta, dẫn chúng ta về với Chúa. Và cái cuối cùng này là sao? Nói thì dễ lắm, nhưng mà trải qua thì sao? Chúng ta cũng phải nghi ngờ một phần chứ. Là nghi ngờ sao? Giống như ông Thomas này, tôi đâu biết Chúa đi đường nào đâu mà tôi tìm. Chúng ta cũng vậy. Nếu mà thật lòng nói với lòng của chúng ta đó, chúng ta khi mà gặp cái trở ngại của đời sống chúng ta thì chúng ta sẽ nghi ngờ Chúa. Nhưng mà cái đó cũng không sao hết. Nhưng mà khi chúng ta nghi ngờ Chúa thì chúng ta phải hỏi Chúa. Mà hỏi Chúa thì Chúa trả lời chúng ta là gì? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Cái này giúp cho chúng ta hiểu được. Cái đường đi này không phải là nói về cái đường đi mà mình có thể GPS rồi mình lên xe rồi mình đi. Cái đường đi này là một cái chân lý, một cái đạo mà chúng ta phải sống theo. Mà chúng ta phải tin cái này là đường đi một, chỉ có một đường đi. Nếu mà anh em nào mà tìm được một đường đi khác từ Houston tới đây mà không có traffic hồi hôm qua đó, tôi có thể cảm ơn nhiều. Nhưng mà cái này chỉ có một đường đi một thôi. Chừng nào chúng ta có máy bay không? Nhà không có. Thì chúng ta sẽ có một cái đường đi, là đường đi mà Chúa dẫn chúng ta đi, là qua cái lẽ thật của Chúa, qua cái chân lý của Chúa. Và nó sẽ cho chúng ta một cái đời mới, cái sự sống mới ở trong Chúa. Mà sự sống này, I am the life. Cái sự sống này không phải là có nhà, có xe, có việc làm, là cái đời sống, cái việc đó là cho giúp cho chúng ta sống. Nhưng mà cái đó không phải cái là đời sống của chúng ta. Cái đời sống của chúng ta là phải có sức, có cái passion, có một cái ý nào mà cao hơn cái sự sống ở thế gian này, thì chúng ta mới trải qua mọi điều khó khăn với Chúa được. Còn nếu mà cái sự sống chúng ta chỉ hướng về cái sự sống bình an trên thế gian này đó, thì lúc đó cái sự sống này không phải sự sống mới, mà nó còn cái sự chết ở đó. Thì khi mà Chúa nói là ta là lẽ thật, đường đi, lẽ thật và sự sống, chỉ có Chúa mới hướng dẫn được chúng ta đi, hướng dẫn được chúng ta sống một đời sống tuyệt vời, vui vẻ và có một cái ý nghĩa nào đó cao hơn. Thế sao? Nếu mà mình đi hỏi một người nào cái đời sống này ý nghĩa là sao, họ chỉ nói là sống tốt, good life, that's it. You have a house, you have a car, you have a job, you have family, you're good. Thì thiệt ra con cái Chúa cũng tin một phần cái đó. Tại vì sao? Tôi thấy khi mà nói không biết có động chạm ai không, nhưng mà cũng không sao. Tôi không ở đây. Nhưng mà nói thẳng với các anh chị em đó, khi mà tôi giảng dạy cho các gia đình trẻ, mà tôi là chưa có vợ, như thầy Khánh à, thầy chưa có vợ, thầy chưa hiểu đâu, khó khăn lắm. Rồi khi mà tôi có vợ rồi, tôi giảng cho gia đình trẻ về nuôi con á, thầy Khánh ơi, mục sư, thầy chưa có con. Giờ tôi có con, tôi giảng lại kêu thôi. Cái này quá cao. Nó kêu không có cao gì hết. Tôi chỉ đi một ngày với Chúa, tin cậy Chúa và hầu việc Chúa, thì lúc đó Chúa mới ban được cái sự sống mới. Và cái sự sống này nó có một cái ân điển rất là đặc biệt, là câu 7: vì bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. chúng ta là một người tội lỗi. Không bao giờ mà chúng ta có thể gặp mặt Chúa mà không có thể chết trước mặt Chúa. Tại vì Chúa là thánh khiết. Nhưng mà cái ân điển của chúng ta đây đó là chúng ta sống được với Chúa và sẽ thành con cái của Đức Chúa Trời. Thì khi mà chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Giêsu Christ, thấy được Chúa Giêsu Christ, nghe được Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta đã gặp mặt Đức Chúa Trời. Cái đó, ông bà anh chị em, là cái ân điển của Chúa trong Chúa Giêsu Christ. Không có cái cách nào mà một người có thể sống theo cái đạo của mình rồi nghĩ là mình có thể gặp mặt được Chúa Trời vậy. Nhưng mà chỉ qua Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta mới thấy được mặt Đức Chúa Trời, vì chúng ta đã gặp mặt được Chúa Giêsu Christ. Cái đó là một cái ân điển mà chúng ta phải nhớ. Và cái chân lý, cái nguồn chân lý của chúng ta là từ lời Chúa, và lời Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ đã sống từ ban đầu tới bây giờ và sẽ tới tương lai nữa. Thì chúng ta phải biết cái này là cái sự sống của chúng ta bây giờ. Nó nói đây từ bây giờ nha, không phải là ngày mai. Thì khi mà chúng ta nhận được biết Chúa Giêsu Christ, chúng ta nhận biết được Đức Cha, chúng ta không có chờ lâu. Nhưng mà cái sự hiện diện đó chỉ qua cái lòng của chúng ta biết nhận được Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa, con của Đức Chúa Trời. Okay, long enough. I need some explanation. So, let's come back to verse 2. So, the question is, how, when you have a troubled heart, what do you do? Jesus say, believe in God. Believe in me also. It's a very simple answer. But you need to understand, what does believe in God mean? What is believe? That you come to believe or trust something that you don't quite understand. I took a flight here. I believe that the plane can fly. I don't need to see all the parts of the plane. I don't need to understand everything that about, you know, aerospace to know that the plane will fly, to trust that the plane will fly and the pilot can get me there. So believe in God that you don't have to see God. You don't have to know everything about God or understand everything about God, but you have to know that He's your creator. Without Him, you are nothing. And He is sovereign over your life. Meaning, yes, the stupid choices we all do as young people, He will redeem that. Because He's sovereign over your life. But most of us don't believe that. Because when we come to a point of our life where we say, well, how come I didn't get that? How come I, you know, why do I have to look like this, you know? When I grew up, I didn't think of myself as any good looking. I look in the mirror and people make names for me, like toothpick, because I was very skinny. And my self-esteem was very low. And that brought my heart trouble. But when I come to believe in God, that I have to believe that this is the way He made me. This is the perfect way He made me. And that He's sovereign in my life, meaning my life growing up, born during the war, my father left when I was very young, moving from place to places, no stability in my life, no role model, no father figure. That was His plan. So that I can see Him as my heavenly Father. But I didn't know that. And when I go through it, I didn't care for it. But looking back, I have to understand that that was God's perfect plan. Because He's good. Amen? So whatever you're going through right now, I know it's tough living in Texas, right? I'm sorry. You guys come out of California, right? But beside that, it's tough being a teenager. growing up in the world now that you can't even afford anything when you get out of college. You own so much debt. I'm talking about a college student here. And then you maybe get a job. Or you maybe have to live with your parents for the rest of your life. But do not let your heart be troubled. Because why? God has a plan for you. God, if you follow Him, He is sovereign over your life, and He will change your life into the life that is beautiful. But not only believe in God, believe in Jesus also. Now why? Why do you need to believe in Jesus also? Well, you're a sinner. We all know that. I know that. I'm a sinner. And if a sinner come to a holy God, we would face death without the grace of God. And the Lord Jesus Christ is the fullness of grace and truth for us. That He and His death on the cross would give us the covering of forgiveness to come to God. And when you see that, then His answer for you would make sense. If you believe in that about Jesus, that He is your Savior, then what He say here makes sense. What does He say? In my Father's house, there are many rooms. If there were not so, I would not have told you that I go to prepare a place for you. And if I prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. So, brother and sister, whatever's happening in your life, when you believe in God and believe in Jesus, like the disciple did, and even you walk through this troubled time, like the disciple are going through, that they see the Messiah hang on the cross, bury in the tomb, and that's it. They didn't know about the resurrection yet. Their heart was troubled. But this is a promise of Jesus that you would be what? Welcome into His house. I mean, He will come back for you. So even if you die a tragic death, you die of cancer, you die of sickness, you die of whatever, and you suffer in this life, it's still not the end of your life. Therefore, do not think about taking your life like so many in the world does. But to trust God, to know that your life is in His hand, and to know that Jesus has a plan for your life, and in Him, you are made beautiful again, and your life has a purpose and a meaning. Then you understand that He will come back, and this is not the end. But as we go through this, of course, we all have doubts, yes? I mean, anyone you can say that you have no doubts about Jesus? That's hard to say. Because in the Bible, all the disciples have doubts at one point or the other. Even Peter, who is the most outspoken for Jesus, denied Him 3 times. But when you doubt, you come back to Jesus Christ. Because nowhere else is going to give you the answer you're going to need to live your life. And that answer, when Thomas asked, I don't know the way, I don't know what you're doing, I don't trust you now that you say you're going to die. He say, I am the way, I am the truth, I am the life. And so, if this is the only way, and this is the only truth, and this is the only life, the only true life, that you can have, then you have to come and hear from Him. Because why? When you go into trouble, when your heart feels broken, when your life has so much pain, and I deal with many pain of youth, only His word can comfort you. And I truly believe that. Because if you just come to church because your parents drag you, if you only read your Bible, if your youth leader tell you, and you only pray when things go wrong, then you haven't seen the beauty of Jesus yet. And you haven't really trusted that He is the only way yet. So the only way that you would come to this is if God put a stumbling block into you, a painful situation or circumstance in your life that you don't know how to deal with. And that's when He draws you closer. And you would come to believe that the only way, the only truth, the only life that you have is in Jesus Christ. And when you realize that, He gave you a bonus. In verse 7, He said, "If you had known me, you have known my Father also. From now on, you do know him and have seen him." Let me share with you. Before I came to faith, but before I truly believed, I investigated. Most of the claim of all other religion go back to my father's house. No other religion can claim to call their God a father figure. What does that mean? That means even in their religion, they know there's a huge separation between man and God. And whatever you're trying to do here is your best attempt to get to God. But you never get there, because there's no relationship between you and that deity that you worship. But here we have a bridge of Jesus Christ, that when you believe in him, you have connection to God, because God is actually grabbing onto you, reaching down to you, and pulling you out of the miry clay to claim you as his son and daughter. That is the gospel. If you don't believe in that, then you can try your best with all the other religion and know that you will come short. Because the meaning of sinfulness is you come short of the glory of God. So Hinduism, Buddhism, I don't care whatever religion there is, the only attempt that they can do is to reach closer to God, but never to touch God, never to see God, because their sinfulness would not allow them to do so. But here, the grace of God is that in Jesus Christ, when you come to face with the living Christ, when you meet him, when you see him, when you hear him, and when you know him personally, then you can know the living God personally. And to me, that is tremendous grace and gift that you don't, you may take for granted, because you grew up in the church. You're like, "Oh, God's all around me. God's whatever, I can have him wherever I want him." No. The only way you can see God is through the Lord Jesus Christ. And if you don't know the Lord Jesus Christ, this is the grace that he's offering you. That you come to him, you acknowledge him as Lord, you acknowledge him as the Savior, and you acknowledge your sinfulness and receive forgiveness and repentance, so then you can see God. Because what is the point of our eternal life? Anyone know? What's the point? I mean, we're talking about the purpose here, to serve God and all that stuff. What's the point of eternal life? It's to know God. And the word "know" here, I don't want you to think of it like knowing some information about God. I'm going to go read a whole theology book about God and I would know everything about him. God is infinite. So it would take us eternity to know him. And if you know a little bit about him at all, you have a thirst to know him more. And I am convinced that because you don't know him at all, you have no desire to know him anymore. So the first thing is first. Before you even think about living out the truth, you must know the truth as an intimate relationship with the living God that is reaching down to you through the Lord Jesus Christ to tell you that he loves you. And say, that's okay. I got my iPad. I got my phone. I can live a full life with it. Then come to me when you're in the nursing home and tell me how you live your life. And if it bring you joy at the end of your life, or does it bring you pain and complaining at the end of your life? Or before you get to a nursing home, why don't you go visit one and talk to those people? Both of them, one who complains and one who's joyful. So you will know. Ask them this. I ask all my patients this. How do you live your life? Do you live your life according to your own idea? Or do you live your life according to the word of the Lord? And they might be both wearing a cross. One patient told me that she's a Christian because she got baptized. I said, do you read your Bible? She said, no. And which one of the patients do you think she is? The complaining one or the joyful one? The complaining one. Because why? I can dunk all of you in water and say that a baptism. But none of that will get you to know Jesus Christ. Until you read his word, until you study his word, and until that word becomes soaked in your mind and your heart, that whenever you have trouble, his word come to comfort you and give you peace. That is the work of this truth, this way of living. That the rest of the world can fall into hell, but you remain steadfast in believing God and Jesus Christ. So then what? Because now you're faced with 5 billion people who say that there is no Jesus. There's no Christianity. Will you be the one to stand and say, yes, there is Jesus? Yes, he died for me on the cross? Yes, I will be with him in the future? Or will you just give in to the 5 billion that is in the world that's pressuring you to say no to Jesus? You have to make that choice. And if you don't, the world will make it for you. So I urge you, my brother and sister. I was here 7 years ago. And you are all the new faces. And part of it, you know, it breaks my heart. But where are all the other ones? Maybe my sermon 7 years ago wasn't any good. But this is the good word of the Lord, and you trust in it, it will be the only way that you can live your life in peace, in joy, and in success. Amen? Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Father God, we come before you, humbled by your word. That's so simple, but it touches our heart to speak to us and remind us of the truth that you are the living God, that the Lord Jesus Christ is sitting at your right hand, ruling over heaven and earth, and we are your sons and daughter. What a privilege, what a beauty, that beyond this world we have a house with you, we have a mansion with you that is waiting for us. And you take all this time because it is a means of grace. You are patient with our sinfulness, with our unrepentant heart. So God, forgive us if we don't seek after you daily, but we seek after the world. Help us now to repent and to seek after the truth. And the only truth is in our Lord Jesus Christ and in his word, to give us the hope, the joy, the peace, the comfort, in the trial, in the persecution of your people in this world. And so we thank you, Father, for your gracious word. And may that word continue to live in us from now until you return. We pray this in Jesus' name. Amen.